chẳng còn có cái tịnh, có cái gì nữa, giống như nãy mình nói. Là bởi vì đạt được một cái sự bất động, đạt được một cái sự thanh tịnh cực kỳ mà tất cả những thứ nào đó đều không mê hoặc hay ô nhiễm được, để khiến cho ngài phải tạo tác, thế nên vẫn vô vi. Tâm ngài khi nào cũng tịch tĩnh, độ nhất thiết chúng sinh an như đại địa. Như vậy thì tâm đó không phải là niết bàn, thì tâm nó là cái gì? Cảnh niết bàn, tâm niết bàn, tâm cảnh tương ưng. Cảnh sao tâm vậy, tâm sao cảnh vậy, Bồ Tát thể hiện mọi cảnh. Và như vậy đó, đó thì khẳng định là một người có cái sức bất động vô vi mà thanh tịnh tịch tĩnh như thế, thì đâu có thấy có địa ngục đâu. Thấy là vì mình thôi. Còn dưới mắt ngài thì có địa ngục. Địa ngục dưới mắt ngài, ngài vào địa ngục thì địa ngục thành tịnh độ. Cũng như Đức Bổn Sư của chúng ta ở tại ngũ trượng ác thế này tu hành mà cũng y hệt như là mình đang cầu mong lên tịnh độ tu hành. Nếu mà mình lên trên tịnh độ tu hành thì mình cũng sẽ được như vậy. Điều là mình cũng chỉ mới sẽ được như Đức Bổn Sư thôi. Là ngài thì cọp đói cũng trở thành sự tu hành của ngài, cho nên chẳng ngần ngại gì xả thân cho cọp được sống. Và tất cả những thứ như vậy có nghĩa rằng là ngài nhìn mọi sự đều dưới con mắt của tích tập công đức, hành theo công đức mà tích tập như vậy đó mà thành Phật đạo. Vì như thế ngài Địa Tạng, mình cứ nhìn như vậy thì thật sự mà nói ngài đối với lại chúng sinh, chúng sinh có địa ngục thiệt, thì ngài cũng thể hiện địa ngục. Ngài cũng thể hiện thân xuống dưới địa ngục với chúng sinh để mà cứu. Và cái lời phát nguyện của ngài là chỉ để nói lên một cái tinh thần rằng là cái hạnh nguyện của Bồ Tát, rằng là cái hạnh nguyện cứu Bồ Tát, cứu độ chúng sinh của Bồ Tát không bao giờ ngừng nghỉ, cho dù thành Phật cũng không nghỉ. Giống như câu chuyện mà tôi kể mà Đức Phật mà làm mọi cái thiện, và cho dù thành Phật rồi vẫn làm thiện chứ không phải thành Phật rồi ngưng. Cho nên khi Đức Phật mà giúp cho một vị tỳ kheo mù vá áo, mà vị tỳ kheo kia cảm động cảm kích đó, mà nói rằng một người như rằng là Thế Tôn mà còn làm những cái công việc này nữa, Đức Phật nói rằng là đó, tôi khi nào cũng ham thích và làm tất cả mọi cái thiện pháp, mọi cái điều thiện. Rồi thì vị Tăng Kim Liên nói rằng Thế Tôn đã đạt được đến tận đáy biển công đức rồi, thì cần gì mà phải làm những cái mà nhỏ nhoi này nữa, những cái phúc báo nhỏ nhoi này nữa. Đức Phật bảo cho dù Như Lai đạt được đến tận cùng biển, đáy biển công đức rồi, cũng không vì vậy mà ngưng thiện pháp, cũng vì vậy mà ngưng hành. Đó cái tinh thần mà gọi là tinh thần mà cứu độ chúng sinh đó, của chư Phật. Cho dù có thành Phật rồi, cái tinh thần nó cũng không phải là thành được cái việc đó rồi thì bãi hết mọi chuyện, bây giờ ngồi hưởng. Thì tinh thần đó gọi là tinh thần mà gọi là độ nhất thiết chúng sinh, mà cho đến khi nào mà gọi là địa ngục vì không á, tận khi nào mà không còn một cái gì nữa hết, không còn một cái chúng sinh nào phải khổ nữa, thì bây giờ mới đúng cái nghĩa mà gọi rằng là thành Phật, theo một cái nghĩa rằng là không còn làm một cái gì nữa đâu, tức là ngồi yên được, ngồi nghỉ được. Thì cái tinh thần của chư Phật như vậy. Đó nên thực sự mà nói thì bây giờ mình cứ suy hai cái chữ, hai cái từ ngữ địa và tạng ra thì mình thấy ngay cái, trong cái chữ địa và tạng đó là tính chất của Niết Bàn, tính chất của trí tuệ, tính chất của trí tuệ và thanh tịnh ở trong đó. Đấy, trong cái chữ địa nó mang hàm cái chữ vấn đề mà gọi rằng là cái vấn đề của bất động, của vô vi, nó tạo tác. Mà trên cái chữ tàng á, thì mình cũng thấy ngay là cái ý nghĩa của cái sự mà thanh tịnh, tịch tĩnh, của cái chữ tạng, là cái sự tư duy của Ngài nó thâm mật, cái thâm mật, cái tính lự của Ngài, cái tính lự của Ngài nó thâm mật, cũng giống như rằng là một cái tạng bí mật đối với lại chúng sinh. Chúng sinh không thể nào mà hiểu nổi, mà nghĩ thấu nổi. Và những cái tư tưởng của Ngài là toàn là những tư tưởng mà gọi là lấy độ sinh làm cái nền tảng căn bản, cho nên Ngài xuống dưới địa ngục, Ngài chọn địa ngục. Tại những cái tư tưởng đó là thanh tịnh đến nhất, tối thanh tịnh, Ngài xuống địa ngục để độ sinh. Cho nên vì vậy mà pháp môn tu tịnh độ, tổ sư khi nào cũng nhắc mình rằng là luôn luôn phải vì chính niệm, ngã kim chính niệm, vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, khi nào cũng vậy hết. Và rồi phải dặn mình rằng là sở dĩ mà về tịnh độ là sao? Là để thành bồ đề quả. Mới thành bồ đề quả rồi làm gì nữa? Thì người ta nghĩ thành bồ đề quả xong rồi đâu có làm gì nữa. Tổ sư tịnh độ thành bồ đề quả rồi làm gì nữa? Thì xin thưa, xuống địa ngục. Mở đầu hết thì mình cầu sinh tịnh độ, lên tịnh độ rồi thì cầu xuống địa ngục. Cầu xuống địa ngục để làm gì ấy? Để độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì bây giờ mà đi thẳng xuống địa ngục thì chỉ có Diêm Vương độ mình, chứ còn mình có độ được ai hết. Cho nên mình phải đi một vòng, đó là một vòng trải qua các vị tổ sư tu học như vậy, rồi lên trên tịnh độ gặp Đức Phật A Di Đà, rồi tốt nghiệp ít ra cũng vô sinh pháp nhẫn. Nếu nói đến là cái vấn đề mà gọi rằng là thành bồ đề quả, rồi sau đó giống như Ngài Địa Tạng hoàn nhập thế giới này vào tầng cõi địa ngục để độ nhất thiết chúng sinh. Đấy là con đường vào địa ngục của cái nghiệp làm chủ tâm, rất dễ direct nhưng mà rất khổ. Con đường vào địa ngục để cứu khổ chúng sinh rất khó, gian nào mà phải lấy truyền hết nghiệp đó, đó, diệt hết nghiệp đó để chân tâm hiển bày, rồi con đường vãng sinh đi vòng đó để vào trong địa ngục độ nhất thiết chúng sinh. Và vào địa ngục vẫn như rằng là vào tịnh độ vậy. Có con đường direct vô với cái nghiệp làm tâm này của mình, thì con đường đó là con đường mà đó, giả sử như nó có 10 chúng sinh thì hết 9 chúng sinh chen chúc nhau đi trên con đường đó. Cho nên người Trung Quốc đã có cái câu người ta nói là đó, thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Là thiên đường có thiên đàng, có đường để đến mà chẳng ai đi. Còn địa ngục không có cửa để vào, mà thiếu gì người đi tìm cửa để tự vào. Thì đó là cái vấn đề mà mình thấy rằng nghiệp với lại nguyện, khi tâm này sinh ra cảnh, sinh ra nghiệp, rồi nghiệp đó và cảnh đó trở lại trói tâm này, thì mình biết tâm đó là vọng tâm. Thì mình biết khi mà trói như thế đó, thì mình biết ngay cái tâm mà đang còn trói mọi sự đó, tâm đó nó là nghiệp của mình chứ không phải tâm. Còn khi nào tâm mình năng sinh mọi cảnh mà mọi cảnh không hề trói được tâm này, thì mình biết đó là chân tâm. Một khi mà tâm này của mình đối với nghiệp mà có thể giải được nghiệp, thì mình biết đó là chân tâm. Mà nếu mà tâm này đối với nghiệp mà không giải được nghiệp mà phải theo nghiệp, thì mình biết đó là vọng tâm. Anh ta tu hành thì cần phải giải nghiệp. Và nghiệp thì đương nhiên mình tự hiểu một cái vấn đề là chúng ta đây nghiệp chẳng ở đâu xa. Chúng ta đây tư duy, suy nghĩ, nói năng, hành động, thấy đều từ nghiệp phát sinh. Cho nên vì vậy mới nói tam nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp đều từ mình phát sinh. Đánh giá từ mình là gồm thân tâm. Đó. Tâm thì ý nghiệp, thân thì khẩu và thân, đều tạo tác các nghiệp. Rồi lấy các nghiệp đó làm thân khẩu ý, rồi thân khẩu ý nó lại tạo thêm nghiệp. Cứ thế mà không bao giờ cũng phải chấm dứt. Thế là cứ bị những tam chướng nó thôi. Mà khi bị tam chướng nó hoành hành thì đương nhiên là trí tuệ chân minh liễu mất. Thì trí tuệ chân minh liễu không thể nào hiện bày được. Anh chứ như thế thì dùng cái niệm Phật đó, theo Tịnh Độ Tông, dùng cái niệm Phật đó để mà tạo cho mình một cái nghiệp mới, tịnh nghiệp. Nghiệp đó là mình thường niệm Phật thì mình thấy có một cái thói quen theo lối như vậy. Đó. Thì khi niệm Phật để cộng thêm quán, thì quán đó tức là cái vấn đề gọi là trí tư duy, trí quán sát. Và nhờ như thế mình thành thục những cái thói quen như vậy. Vì mình hiểu rằng cái trí tư duy của mình xưa nay nó quen tư duy theo lối lợi lộc và thị phi nhân ngã. Cho nên vì vậy mình phải nỗ lực để tập tư duy theo Phật Pháp để nó thành một thói quen. Để thói quen đó là không có nảy sinh từ từ, từ bớt cho đến tận diệt mọi cái tư tưởng mà thị phi nhân ngã, so đo lợi lộc, tính toán đắc thật, thua thiệt. Mà là trí quan sát, đó là toàn quan sát ra cái thật tướng của mọi sự, mọi vật, mọi pháp. Và nếu không có cái trí quán nó thì tu hành giống như tôi mở đầu nói, chỉ làm cho cười cho thiên hạ thôi. Tức là tu không có lý gì cả. Sự mơ hồ như vậy. Đánh ra hành sự mà mơ hồ phải giống như người mù mà băng qua xa lộ. Cái phần mà chết nó nhiều hơn là cái phần sống. Rồi mà nếu mà chỉ có cứ ngồi đó mà lý thôi mà không có hành gì cả thì cũng giống như là một anh mắt sáng lắm nhưng mà cụt hết đôi chân này, nên chẳng có làm gì được. Thì chính vì cái đi lại như thế nó mới phải tập nỗ lực. Thì cái người bình thường thì nỗ lực đi tập niệm Phật cho nó nhiều vô để cho, để gọi rằng là tâm này của mình ấy, nó tương ưng với lại Phật. Rồi tiến lên một bước cao cấp nữa, phải kèm với lại cái quán. Tức là tập để cho cái trí tuệ của mình nó tư duy, nhìn quan sát mọi sự, nó quen, nhìn mọi cái nó thành Phật Pháp. Cho nên cũng một cái vấn đề mà dân thị phi nó nói toàn truyền thị phi. Nhưng mà người mà học Phật thì nhìn mọi cái thị phi đó toàn thành tất cả những bài học đắt giá. Nên nó Đức Phật nghe một người trí nói, Ngài cũng phát sinh ra trí tuệ. Đức Phật nghe một người ngu nói, Đức Phật cũng phát sinh trí tuệ. Thì mình thấy bằng chứng là dù kinh Bích Dụ chẳng hạn, toàn là những chuyện ngu. Thế nhưng Đức Phật và những cái người học Phật nhờ những cái chuyện ngu đó mà tăng trưởng trí tuệ. Với điều kiện phải tư duy. Mà nếu không tư duy á, nghe chuyện ngu càng ngu thêm, nghe chuyện trí vẫn ngu như thường. Và nghe chuyện ngu rồi thì lại thấy lý. Cũng như nghe chuyện ngu xong thì thấy có lý, rồi ai kể cho mình nghe chuyện đó thôi, nhưng mà đừng có phê bình thì theo cái trí. Nên là chỉ nói là bây giờ mình trồng mía mà mình muốn cho nó mía nó ngọt thì mình cứ lấy nước mía mình tưới thì mía nó càng ngọt nữa. Mình nuôi bò để dù vậy, mình muốn cho sữa của nó mà ngọt ngon nữa thì mình cứ pha sữa đặc có đường cho nó uống thép vô thì tự nhiên là con bò nó sữa nó ra tự nhiên là nó ngọt. Rồi đây rang mè trồng ra xong bắt công phải rang, chi bằng sữa lấy mè rang trồng luôn thì nó ra mè rang luôn thì nó khỏe. Thế cái lý thế mà cũng có nhiều người nghe xong gật gù nhưng mà thông minh công nhận. Hồi nào giờ mình có chích bình nhiêu nó mà không thấy không biết. Đậu phộng vậy, mắc công lấy về rồi luộc được ráng thì chỉ bằng đừng là luộc xong rồi trồng, rồi nó lên luôn là đậu phộng luộc rồi, nên mình chỉ tách ra ăn thôi, đỡ mắc công luộc, đỡ mắc công thời gian thôi. Trời khôn quá. Hay thiệt, đúng là gọi rằng là trí tuệ tuyệt vời. Nói cái ví dụ người ngu nó nghe chuyện ngu nó càng ngu thêm. Nhưng mà người trí nghe cái câu chuyện đó đó phát sinh ra trí tuệ rất là nhiều, tăng trưởng cái sự hiểu biết. Rồi nghe những cái lời trí tuệ trên từ chư Phật, dưới đến phàm phu, không gì mà không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là không gì mà không suy nghĩ ra chính Pháp, rồi để lấy đó làm cái vấn đề thực hành để cầu kết quả giác ngộ. Thì không phải là niệm Phật, niệm Tăng là gì nữa.